111. Chỉ nghĩa quyết định. Đoạn 1. Thuật lại chỗ ngộ, thỉnh cầu phép tu hành. Ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân và ý đều yên lành, được pháp chưa từng có. Rồi lại thương khóc, định lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, khéo khai ngộ cho tâm chúng tôi, dùng các nhân duyên như thế, phương tiện dắt dìu những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay tôi tuy được chân nghe pháp âm như vậy, nhận biết tâm tính diệu minh như lai tạng cùng khắp thế giới mười phương, trùm chứa các cõi Phật bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ. Như Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay tôi giống như người lên đên siêu bạc, bỗng nhiên gặp vị thiên vương cho cái nhà tốt. Tuy được nhà lớn, nhưng cốt yếu phải biết cửa mà vào. Xin nguyện Đức Như Lai không ngớt lòng đại bi, chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này, rời bỏ pháp tiểu thừa và đều nhận được con đường phát tâm tu tập đi đến phiêu dư niết bàn của Như Lai, khiến cho những hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên lâu đời, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến của Phật. Ông A Nan nói lời ấy rồi, năm dốc gieo xuống đất, ở trong hội một lòng mong đợi từ chỉ của Phật. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót các hạng thanh văn duyên giác trong hội chưa được tự tại nơi tâm Bồ Đề và những chúng sanh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau. Khi Phật đã diệt độ rồi, khai thị cho đường tu hành nhiệm màu pháp vô thượng thừa và chỉ dạy ông A Nan với cả đại chúng rằng: Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề, đối với pháp Tam Ma Đề, chư Phật Như Lai, không sinh mỏi mệt. Thì trước hết, nên rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. Đoạn 2. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân. Chi 1. Dùng hư không để ví với chính nhân và chia ra bên trong bên đục. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là: Nếu các ông muốn rời bỏ phép thanh văn, tu thừa Bồ Tát vào tri kiến của Phật, thì nên xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác nhau. A Nan, nếu trong lúc tu nhân đem cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu hành để cầu cho được cái quả bất sinh bất diệt của Phật thừa thì thật không thể được. Do cái nghĩa đó, ông nên xét các pháp có thể làm ra trong khí thế gian đều phải thay đổi, diệt mất. A Nan, ông xét các pháp có thể làm ra trong thế gian có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ nghe hư không tan rã. Vì sao? Vì hư không không phải là cái bị làm ra, do đó trước sau không hề tan mất. Thì trong thân ông, tướng cứng là địa đại, thấm ướt là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, lay động là phong đại. Do bốn cái ấy ràng buộc mà chia cái tâm tính diệu minh vắng lặng cùng khắp của ông, làm ra cái thấy, cái nghe, cái biết, cái xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô trược. Thế nào là trược? A Nan, ví như nước trong, bản nhiên là trong sạch. Lại như những thứ bụi, đất, tro, cát, bản chất là ngang ngại. Hai bên bản nhiên thể chất khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào nước sạch, thì đất mất ngang ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đục dẫn, gọi đó là trược. Năm lớp ô trược của ông cũng giống như vậy. Chi 2. Khai thị về ngũ trược. A Nan, ông thấy hư không khắp thập phương thế giới. Bên không, bên thấy, không tách rời nhau. Có cái không mà không thật thể, có cái thấy mà không hay biết. Hai bên xen lộn giả dối thành ra lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Thân ông hiện ôm bốn món đại làm từ thể, che bít những sự thấy, nghe, hay, biết. Thành bị ngăn ngại và trở lại làm cho các thứ địa, thủy, hỏa, phong, thành có hay biết. Các điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ hai, gọi là kiến trược. Lại trong tâm ông, những sự nhớ biết học tập, phát ra tri kiến, hiện ra tướng sáu trần, thì những sự đó rời tiền trần không có tướng, rời tri giác không có tính, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ ba, gọi là phiền não trược. Lại tâm ông ngày đêm sinh diệt không ngừng, tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng nghiệp báo xoay dần thì lại thường đổi dời cõi này cõi khác. Những điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ tư, gọi là chúng sinh trược. Cái thấy, cái nghe của ông, bản tính vốn không khác nhau, do các trần cách trở mà không duyên cớ gì lại sinh ra khác nhau. Trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì trái ngược nhau. Cái đồng và cái khác đã mất hẳn chuẩn đích, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ năm gọi là mệnh trược. Chi ba, kết thành cái tâm tu nhân. A nan, nay ông muốn cho cái sự thấy, nghe, hay, biết xa xa hợp với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lừa bỏ cội gốc sống chết, nương theo cái không sinh diệt mà thành tựu tính yên lặng cùng khắp. Dùng cái yên lặng mà xoay các thứ sinh diệt hư vọng trở về nơi bản giác, được tính không sinh diệt của bản giác làm cái tâm tu nhân, thì về sau mới viên thành chỗ tu chứng của quả vị. Như lắng nước đục đựng trong một cái đồ để yên. Để yên mãi không lay động, thì đất cát tự chìm xuống và nước trong hiện ra. Thế gọi là bắt đầu uống dẹp các khách trận phiền não. Càng bùng hết sạch, chỉ còn nước trong, thì gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tướng sáng suốt đã tinh thuần, thì tất cả các điều biến hiện đều không gây ra phiền não và hợp với đức màu thanh tịnh của Niết Bàn.
Đoạn 3. Xét rõ cội gốc phiền não. Chi 1. Xét chỗ điên đảo nơi căn và trần. Nghĩa thứ hai là các ông quyết muốn phát tâm Bồ Đề, nơi thừa Bồ Tát sinh lòng đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, thì nên xét rõ cội gốc phiền não. Những cái vô minh phát nghiệp và nhuận sinh vô thủy đó là ai làm, ai chịu? A Nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không suy xét cội gốc phiền não thì không thể biết những căn trần hư vọng nó điên đảo ở chỗ nào. Chỗ điên đảo còn không biết thì làm sao uống dẹp được nó và chứng được quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem người thế gian cởi nút, hễ không thấy chỗ thắt nút thì không biết cởi, chứ không hề nghe hư không bị phá tan. Vì sao? Vì hư không không có hình tướng, không thắt, không cởi vậy. Thì như ông hiện nay, sáu thứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà. Do đó, từ vô thủy, thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi thế gian sự vật.
Chi 2. Chỉ rõ sự ràng buộc và siêu thoát của thế giới chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là dời đội, giới là phương hướng. Này ông nên biết những phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới là giới. Còn quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương hướng có 10, số luân chuyển của thời gian có 3. Hết thảy chúng sanh dệt cái vọng mà thành như vậy. Nơi sự dời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó, tuy là 10 phương, song có chỗ nhất định có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Phía trên, phía dưới thì không có vị trí rõ ràng. Ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi. Nhân với số thế thì 3 lần 4, 4 lần 3. Xoay dần là số 12. Nhân luôn 3 lớp. Một chục thành trăm, thành nghìn. Thì tổng quát trước sau, ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể có đến 1.200 công năng. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại xét định chỗ hơn, chỗ kém. Như nhãn căn xem thấy, phía sau thì tối, phía trước thì sáng. Phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối. Kể cả ngó qua bên phải bên trái, thì 3 phần chỉ thấy được 2. Tóm lại công năng của nhãn căn không toàn vẹn. Trong 3 phần công năng thì 1 phần không có. Vậy nên biết, nhãn căn chỉ có 800 công năng. Như nhị căn nghe khắp, 10 phương không sót. Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không có bờ bến. Vậy nên biết, nhị căn đầy đủ 1.200 công năng. Như tỷ căn người biết cả lúc thở ra, thở vào. Chỉ có trong lúc thở ra, thở vào, mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp. Xét nơi tỷ căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết, tỷ căn chỉ có 800 công năng. Như thiệt căn phô bày cùng tột trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có chừng hạn, nhưng lý thì vô cùng vô tận. Vậy nên biết thiệt căn đầy đủ 1.200 công năng. Như thân căn biết xúc trần, biết các cảm xúc trái và thuận. Khi hợp lại thì biết, khi rời ra thì không biết. Rời chỉ có 1, hợp thì có 2. Xét nơi thân căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công năng. Như ý căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời, dù thánh hay phàm, không pháp nào không bao dung cùng tột bờ bến. Vậy nên biết ý căn đầy đủ 1.200 công năng. A Nan, nay ông muốn ngược dòng sinh tử, xoay về tột cấp lưu chuyển đến chỗ không sinh diệt, thì nên xét trong 6 căn hiện đương thụ dụng. Cái gì là hộp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là nông, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu ngộ được căn tính viên thông nơi đó, ngược lại dòng nghiệp dệt dòng vô thủy kia và theo được tính viên thông, thì đối với sự tu hành nơi cái căn không viên thông, hiệu quả sắp bội, một ngày bằng một kiếp. Tôi nay đã chỉ rõ 6 căn viên minh, vốn có những số lượng công năng như thế. Tùy ông lựa chọn nơi căn nào có thể nhập đạo được, thì tôi sẽ phát minh để cho ông được tăng tiến trên đường tu hành. Thập phương Như Lai, nơi 18 giới, mỗi giới đều tu hành được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn, là kém. Chỉ vì ông căn cơ thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ, tự tại trong ấy được, nên tôi bảo ông chỉ đi sâu vào một căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng tưởng, thì cả 6 căn kia một thời đều thanh tịnh. Chi ba, chỉ rõ chỗ hư vọng của 6 căn. Ông A Nan bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, làm sao ngược dòng hư vọng đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho 6 căn một thời đều thanh tịnh? Phật bảo ông A Nan, ông nay đã được quả Tu Đà Hoàn, đã diệt được kiến hoạt của 3 cõi thế gian chúng sinh, song còn chưa biết những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí kia phải nhân tu đạo rồi mới đoạn được. Huống chi trong đó còn có rất nhiều phân loại, số mục sinh trụ dị diệt. Này ông hãy xét 6 căn hiện tiền là 1 hay là 6? A Nan, nếu nói là 1, thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu 6 căn đó quyết định là 6, thì như trong hồi này, tôi chỉ dạy pháp môn nhiệm màu cho ông, trong 6 căn của ông, cái gì lĩnh thụ? Ông A Nan bạch, tôi dùng lỗ tai nghe. Phật dạy, lỗ tai ông tự nghe, nào dính gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hoãn nghĩa, thân ông thì đứng dậy kính dâng. Vậy nên biết rằng chẳng phải 1 mà cuối cùng thành 6, chẳng phải 6 mà cuối cùng thành 1. Rốt cuộc cái căn của ông vốn không phải là 1 hay là 6. A Nan, Ông nên biết cái căn ấy không phải một, không phải sáu. Do từ vô thủy đắm chấp trái ngược, nên nơi tính viên trạm sinh ra có cái một, cái sáu. Nay ông được quả Tu Đà Hoàng, tuy đã tiêu được cái sáu, nhưng còn chưa quên cái một. Như cái hư không, tham hợp với các khí mạnh, do hình trạng khí mạnh khác nhau mà gọi là hư không khác nhau. Đến khi trừ bỏ khí mạnh mà xem cái hư không thì nói hư không là một. Chứ cái hư không kia làm sao lại vì ông mà thành đồng hay không đồng? Huống nữa lại gọi là một hay không phải một? Sáu căn hay biết của ông thì cũng như vậy. Do hai thứ sáng và tối tỏ bài lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái thấy. Cái thấy ánh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi hình thể con mắt như quả bồ đào. Bốn trần của phù căn sông rụi chạy theo sắc. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái nghe. Cái nghe ánh ra thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi hình thể cái tai như lá mới cuốn. Bốn trần của phù căn sông rụi chạy theo tiếng. Do hai thứ thông và bịch phát hiện lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái ngửi. Cái ngửi ánh ra thành hương, thu nạp cái hương thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi hình thể cái mũi như hai móng tay rủ xuống. Bốn trần của phù căn sông rụi chạy theo hương. Do hai thứ nhạc và có vị tham trước lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái nếm. Cái nếm ánh ra thành vị, thưởng thức cái vị thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết. Bốn trần của phù căn rong rủi chạy theo vị. Do hai thứ ly và hợp so sánh lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng phát ra cái biết xúc. Cái biết xúc ánh ra thành xúc, ôm nắm cái xúc thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi hình thể cái thân như dáng trống cơm. Bốn trần của phù căn sông rủi chạy theo xúc. Do hai thứ sinh và diệt tiếp tục lẫn nhau, nơi tính diệu duyên làm dính tính yên lặng phát ra cái biết. Cái biết ánh ra thành các pháp, tóm thu các pháp thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh, nhưng gọi cái ý như cái thấy trong phòng tối. Bốn trần của phù căn sông rủi chạy theo pháp.